Nàng nói tiếp: "Nhưng anh yêu, bây giờ tới đây thì anh có thể trở lại nữa, và đôi ta phải gặp nhau nhiều lần về sau. Có nhiều điều em có thể chỉ cho anh. Tuy anh không hề cầu hôn em lúc em còn sống, nhưng em biết anh yêu quý em và em cũng yêu quý anh. Khi đó tôi ý thức rằng nàng gọi tôi là anh yêu, tức là darling, thì không có gì là lạ cả. Vì hồi xưa tôi thường gọi nàng là em yêu, và nàng gọi tôi lại tương tự như thế. Tuy đó là chuyện của mấy năm trước, nhưng nó trở lại trong chớp mắt, và tôi lại cảm thấy bị nàng thu hút. Có sự rung động thích thú ở khi ở cạnh nàng, y như tôi cảm biết trong những ngày tháng xa xưa. Tôi nói, thật là tuyệt quá, mà nếu anh không thường gặp em về sau thì chắc chắn không phải tại anh. Không chừng em có thể giúp anh trong việc này, vì anh không rõ là tự mình có thể tới đây được hay không. Cho dù lần này chuyện xem ra thật dễ dàng, nhờ có người hướng dẫn, tôi kể cho nàng hay về những nỗ lực của tôi trong thời gian vừa qua, và làm sao ngoại trừ cuộc đi chơi sang cõi tình cảm lần đầu, tôi vẫn chưa thể hồi nhớ mọi chuyện tuy đã cố hết sức. Mai sau anh rất muốn nhớ lại chúng ta đã làm gì và nói gì, không biết anh sẽ làm được chăng?" Tôi vừa nói mấy lời này thì vị thầy Ấn Độ bước vào phòng. Ông nói, "Vậy là hai bạn đã gặp lại nhau. Tôi nghĩ chuyện sẽ xảy ra như thế nếu tôi để cho anh có đủ thì giờ. Mà anh gặp lại Daphne là chuyện hay lắm, vì cô giúp anh được rất nhiều và do tình thương hai bạn có với nhau. Nhiều chuyện khi trước khó khăn nay trở thành khả hữu. Một là anh sẽ có mối liên lạc rõ ràng ở cảnh này. Nó là cái anh có thể tập trung tư tưởng ngay vừa khi anh ra khỏi thân xác lúc thiếp ngủ. Việc anh nghĩ đến Daphne sẽ lập tức khiến cho cô biết, vì tư tưởng là vật rất mạnh, và tư tưởng được tập trung không bị vật chất khác nhau của những cảnh ngăn trở. Thế cho nên Daphne, nếu cô cho phép tôi gọi cô như vậy, sẽ biết ngay khi anh chú tâm vào cô. Y như thể người ta biết anh muốn nói chuyện với họ khi anh gọi điện thoại. Daphne không dễ gì gặp anh khi anh ra khỏi thể xác và ở cảnh thấp nhất hay là cảnh đầu tiên của cõi tình cảm. Nhưng cô có thể là trụ liên lạc cho anh đi từ cảnh đó lên cảnh thứ ba nơi anh hiện có mặt, theo cùng cách thức như nắm tay tôi là cái trụ cho anh. Khi tôi bảo là anh dùng ý chí đi từ cảnh thấp nhất lên cảnh thứ hai và sau đó từ cảnh thứ hai lên cảnh thứ ba, anh sẽ thấy là khi sử dụng ý chí của mình cộng thêm với việc có người tiếp xúc biết đường đi nước bước thì không có khó khăn chi cả. Ông nói tiếp, anh thấy không, anh chưa biết mấy về luật karma, cái luật đóng vai trò rất lớn trong việc khiến anh có được tiếp xúc và mang lại cơ hội vô cùng quan trọng cho cuộc tiến hóa của anh. Luật karma hay nhân quả quản trị từng lời nói, tư tưởng và hành động của anh ở trên cõi trần. Việc anh yêu quý Daphne ở nơi ấy và cô đáp trả tình thương này, dù không dẫn tới kết quả là thành hôn như cuộc đời thường gọi, có nghĩa là hai người có dây kết nối với nhau mà sớm hay muộn cả hai phải giải quyết. Có nhiều chuyện đáng nói khi người ta biết yêu, vì khi ở trong tâm trạng ấy hoặc tưởng rằng mình đang yêu, con người muốn cho ra và trong một thời gian ngắn không muốn đòi hỏi được trả lại cho cái mà họ cho ra. Nói khác đi, họ phát ra rung động cao nhất mà họ có thể làm được. Sự cho ra ấy là nguyên do bắt buộc phát sinh hệ quả, tức luật karma tác động một cách tự nhiên. Khi có tình thương chân thật trao đổi giữa hai người thì nó tạo nên sự hợp tác lý tưởng cho việc tiến bộ trong bất cứ chuyện gì. Vì mỗi bên chỉ muốn và sẵn sàng giúp người kia bằng bất cứ cách nào. Thế nên tôi rất mừng là hai bạn liên lạc được với nhau và xin thú thật là tôi đã mong có việc ấy. Tôi không thể chỉ chú ý mang hai bạn lại với nhau, vì làm như vậy là can thiệp vào cách luật karma diễn ra tự nhiên như tôi đã nói. Có lẽ phần số của hai bạn là gặp nhau trở lại trong điều kiện khác biệt như vậy. Và nay hai bạn tự quyết định sẽ tận dụng ra sao cái lực đã khiến có tái ngộ. Cách thượng đế và số mạng làm việc thật lạ lùng. Nếu Jax không bị thiệt mạng hẳn, anh ta sẽ không sầu não đến mức tôi sẽ được chỉ định tới gặp và giúp anh. Nay nhờ nỗ lực tìm hiểu đôi phần về cơ tiến hóa, anh đã được phép gặp trở lại người mà anh tưởng là đã mất luôn hay mất trong phần đời còn lại của anh trên cõi trần. Tôi không thể đảm bảo là mỗi lần hai chúng ta sang cõi tình cảm, sáng ngày hôm sau, anh sẽ luôn luôn nhớ lại hết mọi kinh nghiệm. Vì việc phát triển ký ức trọn vẹn để ghi nhận tất cả những gì anh làm trong lúc rời thể xác đòi hỏi rất nhiều thực tập, mà lúc này anh chỉ mới là học viên rất trẻ. Tôi sẽ giúp cho anh nhớ lại điều anh thấy tối hôm nay. Và khi ghi lại chuyện gì xảy ra trong đêm, anh sẽ ý thức việc não bộ nhớ lại kết quả của cuộc du hành là quan trọng tới bậc nào. Có thể anh sẽ gắng công hơn trong tương lai. Nó sẽ dần dần cho phép anh có được tâm thức liên tục là cái thiết yếu. Việc anh tìm được ở cõi tình cảm người mà anh yêu quý ở trên cõi trần sẽ khuyến khích anh cố gắng tận lực để vượt qua giới hạn của anh. Daphne cũng có thể giúp anh nhiều lắm, vì đã sống ở nơi đây vài năm, cô biết quyền lực của tư tưởng. Cô cũng biết chuyện gì có thể làm ở cõi tình cảm và chuyện gì không thể làm. Nếu tiếp tục gắng sức nhớ lại việc anh làm khi rời khỏi thân xác trong lúc ngủ, anh sẽ có thể có được cuộc sống thứ hai, cảnh đời mà anh chỉ sống được khi thể xác say ngủ. Khi ấy, Daphne quay sang vị thầy của tôi và nói: "Nhưng, Acaria, thầy nói tôi có thể giúp ích nhiều cho Henry. Tuy nhiên, sao tôi không thể tiếp xúc với anh trước đó? Tôi đã dáng hết sức sau khi lên tới cảnh này. Dầu vậy, trong những ngày đầu khi mới lên cảnh thứ nhất của cõi tình cảm, tôi vẫn không thể gây ấn tượng gì cho anh ấy cả." Trước khi ông có thể đáp, tôi ngắt lời và hỏi: "Hai vị nghe đây, hai vị có biết nhau à? Em gọi thầy là Acaria mà thầy chưa hề cho tôi biết tên của thầy. Dù tôi đã gặp thầy nhiều lần trong mấy ngày qua, tên thầy là Acaria ư?" "Phải và không phải," vị thầy Ấn Độ trả lời. "Nó quả là một phần của tên tôi, và ai tiếp xúc với tôi ở cảnh này hay gọi tôi như vậy. Tên đó dùng được cho chuyện của chúng ta. Vậy anh gọi tôi như thế nếu muốn, nhưng về sau anh sẽ thấy rằng tên hay ít nhất họ của chúng ta trong đời không quan trọng chút nào. Cô Daphne không thể tiếp xúc với Henry. Anh có để ý rằng đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh, là vì Henry khi ấy chưa thức tỉnh theo nghĩa tinh thần. Do đó, anh không nhớ lại chuyện gì đã làm khi xuất ra khỏi thân xác, ngoài những giấc mơ không đầu đuôi, nửa chừng lộn xộn chẳng có nghĩa lý gì. Thế nên lần sau, khi ra khỏi thân xác, anh không có kế hoạch để định chí là mình muốn làm gì." Cô có nói chuyện với anh, tôi biết. Nhưng như cô nói, anh không có vẻ gì thích thú như khi nói chuyện ở trên cõi trần. Khi cô nghĩ là anh sẽ nhớ lại những gì cô nói trong mấy đêm trước, anh lại tỏ ra mơ mơ màng màng, không hứng thú. Ấy là vì anh chưa thức tỉnh, cần phải có một thảm kịch lớn lao như việc người em yêu quý của anh là Charles qua đời mới làm cho anh quyết tâm đi tìm sự sáng. Muốn có hiểu biết tinh thần, cần phải có một khủng hoảng để nhờ vậy sinh ra ý muốn được giác ngộ. Và cái gì mà con người muốn thì họ có thể đạt được, miễn là họ sẵn lòng và hăng hái tìm kiếm. Đức Chúa có nói rằng hãy gõ cửa thì sẽ mở, và hãy tìm thì sẽ gặp. Những lời ấy đúng từng chữ một, nhưng chúng ta phải tiếp tục việc làm tối nay. Còn có nhiều việc tôi muốn chỉ cho anh trước giờ anh phải quay về với thể xác. Cô Daphne có muốn đi với chúng tôi không? Daphne nói: "Vâng, tôi rất muốn, vì tôi biết với sự hiểu biết và giúp đỡ của thầy, tôi có thể đến những chỗ mà tôi chưa đủ sức tới theo sự hiểu biết giới hạn của tôi." "Trước hết hãy xem giờ," Acaria bảo tôi, "coi là anh đã rời xác bao lâu." Tôi nhìn đồng hồ tay, thấy mặt kính đồng hồ hóa mờ mịt thật lạ lùng. Tôi ráng nghĩ xem bây giờ là mấy giờ. Mỗi lần tôi đoán thì kim đồng hồ thay đổi hợp với ý nghĩ của tôi. Tôi đáp: "Chịu thôi, tôi không biết, vì đồng hồ có vẻ như thay đổi giờ theo tư tưởng phát ra trong đầu của tôi." Acaria nói tiếp: "Đúng, vì anh thấy không, anh đang nhìn không phải vào thể tình cảm của một cái đồng hồ, mà là cái đồng hồ anh tưởng mình có trên cổ tay. Anh thường đeo đồng hồ nên anh tự động đưa tay lên mỗi lần muốn biết giờ. Sự việc anh tin là có đồng hồ ở cổ tay làm cho một cái đồng hồ hiện ra trên cổ tay. Bởi đây là cõi ảo tưởng, và điều gì anh nghĩ hiện giờ thì cho phút này mà thôi. Bây giờ quý vị chờ ở đây để tôi đi xem giờ cho chắc, vì chúng ta chỉ muốn biết giờ ở nơi thể xác anh đang ngủ và khi nào thì anh phải trở về với nó." ta không cần quan tâm đến giờ khác ở những nơi khác trong trường hợp này. Nói xong, làm như ông biến mất hút trong không. Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì thầy đã trở lại đứng cạnh tôi. Ông tiếp: "Tôi quay về thể xác của anh đang ngủ trong phòng ở Colombo, thấy đồng hồ trên tay anh chỉ 11:30. Như vậy là đồng hồ tôi đúng rồi." Tôi nói: "Có vẻ như chúng ta đã ở cõi trung giới mấy tiếng đồng hồ, chứ không phải chỉ mới 1 tiếng rưỡi. Acaria giải thích: "Anh sẽ mau lẹ khám phá là thì giờ ở cõi tình cảm khác với cái anh quen thuộc ở trên cõi trần. Quả đúng là chỉ mới có 1:30 trôi qua khi anh ra khỏi thân xác và chúng ta bắt đầu cuộc du hành này. Anh sẽ hiểu thêm về sau điều tôi nói đây. Khi ngày mai anh viết lại kinh nghiệm này và ý thức mình đã làm được gì chỉ trong 1:30 ở cõi trần, hẳn anh đã có kinh nghiệm sau, nơi cõi trần khi anh thức dậy buổi sáng và thấy mới 6 giờ. Anh biết mình có thể ngủ thêm 1 tiếng nữa, anh lăn qua bên ngủ tiếp và mơ một giấc mơ dài, nhiều tình tiết tưởng như dài trọn một ngày. Rồi anh choàng tỉnh và đồng hồ chỉ là anh mới ngủ có 20 phút. Điều tôi vừa kể với anh là sự thật ở cõi trung giới, anh cần nhớ rằng thời gian không có ở đây." Chúng tôi rời phòng tập của Daphne, đi trở ra hành lang, lướt xuống cầu thang, vào tiền sảnh và ra vườn. Không thấy có ai chung quanh, tuy chúng tôi đi ngang qua một người đang đi vào học viện để tiếp tục việc học của mình. Bởi thấy anh kẹp nách một cái hộp giống như hộp đựng cây sáo. Anh cười khi chúng tôi đi ngang qua, tuy không nói gì. Acaria bảo muốn đưa chúng tôi đến nghe một buổi hòa nhạc đặc biệt mà thiên thần sẽ tấu sâu trong rừng. Ở nơi hẻo lánh của cõi trung giới, chỗ con người ít khi đến, ông bảo đã được phép cho tôi và ông tới dự và tin rằng không có gì trở ngại với Daphne đi theo, nhất là khi nàng dành phần lớn thời gian của mình ở cõi trung giới để học nhạc. Ông giải thích là buổi hòa nhạc này sẽ khác hẳn với tất cả những gì mà chúng tôi đã nghe trước đó, vì nó không phải chỉ nhắm tới việc tạo ra âm nhạc tuyệt vời, mà có mục tiêu đặc biệt là sinh ra xoáy lực có thể dùng để ảnh hưởng một hội nghị đặc biệt quan trọng đang diễn ra ở trên cõi trần lúc bấy giờ. Ông không nói đó là hội nghị gì, nhưng hàm ý nó có liên quan đến cuộc chiến, và quyết định đạt tới trong hội nghị sẽ có ảnh hưởng đến kết quả sau này của thế chiến, cũng như thời điểm mà một khi thế giới ngưng chiến và quyết định dàn xếp những dị biệt của mình bằng sự thương thảo thay vì bằng súng đạn. Ông giải thích rằng lực như vậy có thể tạo ra theo 2 cách. Một là tập trung tư tưởng mãnh liệt và hai là qua âm thanh. Sự hòa lẫn các hợp âm sinh ra do việc mỗi cá nhân đóng vai trò của mình trong buổi hòa tấu, tập trung rất mực vào việc mục tiêu muốn đạt tới, sinh ra một xoáy lực mà khi tư tưởng chuyển tới địa điểm của hội nghị sẽ thực sự chi phối người tham dự cuộc họp đó. Thí dụ, ông đưa ra là thử xem một nhóm người mà ai nấy cũng bực bội cáu kỉnh, có người giận dữ và ai cũng bị căng thẳng ít nhiều. Trước khi khai mạc cuộc họp như vậy, người chủ tịch dàn xếp cho mọi người có trà nước. Cùng lúc ông xem chắc là ai cũng có ghế ngồi thoải mái, nhiệt độ trong phòng dễ chịu. Khi buổi họp mở đầu thì người chủ tịch có thể kể một câu chuyện vui, có trà nước lần nữa, rồi những chi tiết quan trọng của nghị trình được thảo luận. Kết quả là sao? Tham dự viên chỉ mới vài phút trước cau có, sẵn sàng bất đồng ý với nhau sẽ nảy sinh tình liên đới, khiến có thể có cuộc thảo luận hợp lý và công việc của người chủ tịch hóa ra dễ dàng hơn. Cũng y như vậy, mà ở mức độ lớn hơn, lực sinh ra do gắng sức của thế giới thiên thần tối nay có thể được dùng để ảnh hưởng nhóm người mà thế lực mạnh mẽ của họ có thể chi phối vận mạng của hàng triệu sinh linh. Điều gì họ quyết định sẽ thực sự ảnh hưởng nhân loại trong tương lai, nên nỗ lực của thiên thần chắc chắn đáng công sức. Không bàn thảo gì thêm, chúng tôi cất bước lên đường, lướt trên mặt đất chừng 5 thước và đi với tốc độ khoảng 80 cây số một giờ. Chỗ này của cõi trung giới xem ra không có người ở. Tôi không nhớ khi lướt đi bọn tôi có gặp ai hay là nhóm người nào không. Tôi để ý là vùng quê nơi đây thật là diễm lệ. Thỉnh thoảng chúng tôi bay ngang những tòa nhà ở gần hay xa có vẻ giống như học viện mà chúng tôi vừa rời khỏi khoảnh khắc trước. Chỗ nào cũng có hoa nở rộ và nhiều cây mọc khắp nơi. Rải rác đó đây, tôi thấy có những khoảng rừng rậm giữa đồng quê. Nhưng chúng tôi đi quá mau nên không ghi nhận được gì đặc biệt về mấy cánh rừng này. Tôi nghĩ là Akaria nói nhiều nhất, mô tả vùng mà chúng tôi đi ngang qua. Nhưng trí tôi đầy hình ảnh lạ lùng của cuộc du hành lẫn sự mong chờ chuyện sắp tới, nên tôi không thể nhớ điều gì đặc biệt để ghi lại. Sau khi đi chừng một khắc, tôi thấy phía trước có khoảng giống như khu rừng dày, và nhớ là Akaria đưa tay chỉ mốc đất này khi chúng tôi tiến gần lúc cuối chuyến đi. Nhưng chúng tôi không hạ xuống ở đầu cánh rừng mà vẫn lướt bên trên ngọn cây khoảng vài thước một quãng, chừng 8 cây số, rồi với vận tốc chậm lại như đi bộ. Akaria dẫn chúng tôi xuyên qua một khoảng trống giữa mấy cây, và tôi thấy một cánh đồng cỏ xinh đẹp trống trải, hình tròn đường kính khoảng 50 thước. Khi chúng tôi hạ xuống đất, không có dấu hiệu nào cho thấy có sinh hoạt gì, mà tôi cũng không thấy ai hay thấy vật chi di động trong khoảng đất trống ở trước mặt. Chúng tôi được dẫn tới một cây cổ thụ, rễ của nó làm chỗ ngồi hết sức thoải mái và được dặn là ngồi yên lặng. Có lẽ cũng nên nói tới cảm tưởng của tôi về ánh sáng ở đồng cỏ này. Nơi đây có cây mọc đầy, bao bọc chung quanh giống như rừng già ở Ấn Độ. Ngọn cây đâm nhánh nên khoảng trống trên đầu ngọn cây hẹp hơn rất nhiều so với khoảng đất trống ở dưới mà chúng tôi ngồi ngoài bìa. Như đã nói, ở cõi tình cảm ánh sáng có màu xám xanh trong trẻo hơn ánh sáng trăng rằm tuyệt mỹ, nhưng nó không chói hay có ảnh hưởng trực tiếp như ánh nắng mặt trời. Hãy thử tưởng tượng vùng đất trống này được chiếu sáng trọn vẹn. Nếu có con thỏ chạy ngang qua vòng tròn trống thì ai cũng thấy cho tới khi nó mất tăm vào khu rừng đầy. Thế nên chúng tôi nhìn thấy hết mọi sự việc xảy ra ở nơi đây, và càng lúc có rừng rậm vây quanh mà không có hay có rất ít ánh sáng lọt qua được. Ngồi chừng vài phút, tôi để ý thấy một nhóm người thấp bé như các chú lùn từ trong rừng tít đầu mé trái của tôi đi ra. Họ ngồi xếp bằng theo hình bán nguyệt. Tôi nhớ là có khoảng 10 người và mỗi người cầm theo một nhạc khí, nửa như cái trống tròn, nửa như cái trống cơm. Họ mặc bộ quần áo màu nâu, dày nhỏ, mũ bằng vải xanh, lục, sáng hơn lá cây. Diện mạo của họ giống như của người đàn ông trung niên, thay đổi từ 40 đến 70 tuổi, xét theo tiêu chuẩn ở trên cõi trần. Ai đã xem phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn của Walt Disney sẽ có ý niệm rõ rệt về hình dạng của những chú lùn này. Họ không nói mà cũng không phát ra âm thanh nào. Lát sau, có nhóm người cao hơn từ trong rừng đi ra, gồm cả nam lẫn nữ thuộc loại khác hẳn. Họ giống người hơn nhưng bề ngoài thực là thanh nhẹ. Người nữ là các cô gái tuổi từ 18 đến 25, đều có tóc dài hoặc buông lơi hoặc cột lại với dải băng màu xanh dương hay xanh lục. Cả nam lẫn nữ đều tuyệt đối yên lặng. Nhóm này có tổng cộng khoảng 35 người và họ cũng mang theo vật thấy ngay là nhạc khí, nhưng có khác chút ít với vĩ cầm, trung hổ cầm tức là cây cello, hắc tiêu tức là cây clarinet và sáo mà ta thấy trong một dàn nhạc Tây phương. Họ không ngồi xuống mà xếp sao cho ai có cùng nhạc cụ thì ít nhiều tụ chung với nhau, và tất cả xếp thành một nhóm sát vào nhau, đứng cách nhóm đầu tiên là các chú lùn chừng 20 thước. Nghe như không có tiếng sáo, tiếng gió nào vậy mà trên cành cây đầu của những cây cổ thụ đong đưa rất nhẹ. Một sự yên lặng lạ kỳ tràn ngập khoảng 2 phút, rồi cùng một lúc những chú lùn khởi sự chơi trống. Gần như đồng loạt, họ bắt đầu hát bằng giọng thật trầm, hòa vào tiếng nhạc nền là tiếng trống mà không làm mất đi nét đẹp của những nốt từ miệng họ phát ra. Hiển nhiên đây là một chú ngữ huyền bí hay là mantra. Ta thấy rõ họ đang cố gắng tạo một lực tuôn tràn, thấm nhuần trong không khí. Sau khoảng 5 hay 6 câu sướng lên thì nhóm thứ hai hay dàn nhạc chính bắt đầu chơi. Không làm sao tả hết nét mỹ lệ của nhạc được tấu. Nó hòa hợp hết sức tuyệt vời vào chú ngữ đang sướng lên và tiếng trống nhẹ. Âm thanh không lớn lắm nhưng nó làm say mê tâm hồn do nét thanh khiết và diễm lệ của nhạc. Cái đang chơi là một bản hòa tấu vì nó có những hành âm riêng rẽ và khác biệt nhau, với chủ đề thỉnh thoảng được nhắc lại. Hai hành âm trọn vẹn được tấu xong, và khi dàn nhạc chơi hành âm thứ ba được nửa chừng, bất thình lình có âm nghe như giọng người mà đẹp đẽ kỳ lạ vang lên trong không khí. Có vẻ như nó phát từ trên cao nên tôi lập tức ngó lên. Mới đầu tôi không thấy gì và không thấy ai. Một lát sau, Akaria tôi kêu tôi nhìn về một cây ngoài xa phía đối diện của cánh đồng, và tôi thấy tít trên ngọn có người giống như một thiếu nữ trẻ hết sức kiểu diễm, ngồi trên cành lá với tóc xõa sau lưng, đơn ca trong buổi hòa tấu tuyệt diệu. Cô có giọng kim thuần túy, tiếng hát không lớn nhưng nét trong trẻo của mỗi nốt cất lên làm cho tim tôi thổn thức tới nỗi muốn bật khóc. Bài hát kéo dài chừng 10 phút, ban nhạc chơi vài trường canh rồi cô gái hát một mình không có nhạc đệm. Sau đó chuyển qua lối thường là hát với dàn nhạc phụ họa, tăng dần sức mạnh mà dàn nhạc hòa theo. Hành âm thứ tư có vẻ là thể hiện tinh thần của ba hành âm trước đó và chọn ban nhạc kết thúc buổi trình diễn. Bản hòa tấu tản dần trong không khí và đột nhiên ta nhận thấy sự tĩnh lặng rất đỗi chú ý lúc ban đầu, nay lại bao trùm lần nữa. Tôi nhìn lên ngọn cây, nơi cô ca sĩ ngồi trước đó thì không thấy cô đâu. Nhóm gồm ban nhạc và những chú lùn vẫn ở vị trí của mình, nhưng nay các nhạc sĩ ngồi trên mặt đất. Có một lão ông thật già bước ra khỏi khu rừng. Ông có chòm râu dài phất phơ và mặc lễ phục. Ông bước chậm rãi từ tốn vào giữa cánh đồng, giơ tay lên trong dáng điệu cầu khẩn thần linh, khởi sự cái giống như triệu thỉnh vì hai nhóm nhạc sĩ cúi đầu và lắng nghe tiếng nói của ông thốt ra. Tôi không hiểu chữ nào trong lời của ông nói, nhưng tôi biết đó là kinh cầu, xin cho công việc vừa hoàn tất được thành công. Đó là một nỗ lực bằng ý chí, vì mỗi thành viên của cả hai nhóm đều tập trung tư tưởng tối đa, mong cho mục đích được thành tựu. Sự việc chấm dứt đột ngột và lão ông nhẹ nhàng khuất dạng vào trong rừng già. Rồi nhóm nhạc sĩ đang ngồi nay đứng dậy, đi ra ngoài cánh đồng, biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Tôi bị mê mẩn tột độ với cái đã nghe tới mức không muốn nhúc nhích, và lời nói của Akaria làm cho tôi giật nảy mình. Nào, đêm nay có bấy nhiêu? Tôi rất muốn biết sáng mai anh nhớ được bao nhiêu chi tiết. Tôi vẫn còn như người trong mộng khi chúng tôi đứng dậy, lướt qua khoảng trống giữa những cây, bắt đầu con đường trở về. Akaria cho chúng tôi vài ý niệm về mục đích của nghi lễ vừa được chứng kiến, nhưng tôi không hiểu rõ cho lắm lời của ông nói, vì trí não của tôi vẫn còn quay mòng mòng, và tôi nghĩ mãi về hình ảnh tinh thần tuyệt diệu có vẻ như là một phần nổi bật của buổi hòa nhạc từ đầu tới cuối. Tôi nhớ là ông mô tả những nhạc sĩ khác nhau. Ông nói các chú lùn là tinh linh, còn ban nhạc gồm nhân vật thuộc thế giới thiên thần, là đường tiến hóa song song với loài người. Những thiên thần này có mức phát triển theo đường của họ, tương đương như Daphne, và tôi có mức phát triển trong thế giới nhân loại. Nhân vật đơn ca thuộc hạng khác hẳn, vì cô là một thiên thần tiến rất cao trong loài ấy, tương đương với một người hết sức tiến bộ theo đường tiến hóa của chúng ta. Lão ông có thể mô tả như là một vị giáo sĩ, vì ông chuyên về phần việc tế tự trong đường tiến hóa của chư thiên, theo cách thức rất giống như nghi lễ của loài người. Thời khắc trôi qua và chúng tôi về đến học viện, ngừng trên sân cỏ ngay trước cổng vào, vì Akaria nói là tôi cần in trong trí hình ảnh rõ ràng của tòa nhà này cho những dịp về sau. Tôi hỏi Daphne làm sao có thể tìm lại được nàng lần nữa, với giả dụ là tôi có thể tự mình đến được tòa nhà này. Akaria trả lời thay cho nàng, bảo tôi có thể tin chắc là tìm được Daphne trong cùng gian phòng mà nàng đã ngồi khi tôi mới gặp lần đầu. Vì cõi tình cảm không bị đông người chật chỗ nên đa số có thể giữ một nơi làm việc riêng biệt cho mình. Tuy nhiên, ông đề nghị là Daphne nên chỉ cho tôi căn nhà nhỏ nơi nàng sinh sống. Daphne sung sướng với đề nghị này và kêu chúng tôi đến xem. Nàng dẫn đường bằng cách lướt lên trên mái của học viện, và tôi kinh ngạc thấy một hình ảnh giống như ngôi làng nhỏ nép mình trong thung lũng cách phần sau của dinh thự rộng lớn chừng một cây số. Các ngôi nhà nhỏ nằm rải ra nên mỗi căn có ít nhất một mẫu ta, tức là khoảng 400 mét vuông. Thấy rõ là chủ của mỗi căn nhà chẳng những vẽ kiểu lấy căn nhà của mình mà luôn cả khu vườn theo tâm trí riêng và sở thích cá nhân, cho ra kết quả xinh đẹp bội phần. Có những ngôi nhà trông như từ các vùng thơ mộng miền quê của Anh Quốc được mang tới, ngôi nhà khác làm nhớ lại những biệt thự nhỏ ở miền Nam nước Pháp. Cái khác nữa thì thuần kiểu Ý, trong khi tôi để ý, có có ít nhất 2 ngôi nhà xây giống đền thờ ở phương Đông. Akaria quan sát thấy tôi chú tâm đến những kiểu kiến trúc khác nhau nên chỉ cho tôi xem 2 ngôi nhà có mái vòm tương tự như đền thờ Hồi giáo mà tôi đã nhìn thấy. Ông nói chủ nhân của chúng đặc biệt muốn có phòng với âm vang hoàn hảo. Tuy muốn có giờ để nhìn lâu cảnh trí hết sức thanh tú này, tôi cảm nhận rằng Daphne nóng lòng muốn chỉ nhà của nàng cho chúng tôi xem, nên với Daphne dẫn đường đi trước. Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường làng khoảng 200 thước. Nàng đưa chúng tôi qua cánh cổng vào vườn có hoa nở muôn hồng nghìn tía, thật là rực rỡ. Ngôi nhà tự nó chỉ có thể tả là ngôi nhà trong mơ, kiểu nhà lập tức làm tôi yêu thích ngay. Trước hàng hiên là một vườn cỏ nhỏ, ở giữa có cây cho bóng mát và vài chiếc ghế mây đặt dưới tàng lá xòe chung quanh, trông thật thoải mái và tươi mát với gối êm bọc màu sáng. Tôi ý thức ngay lợi điểm của cõi tình cảm, ấy là ta không sợ trời mưa hay ăn trộm nên bàn ghế có thể đặt ở ngoài sân vô hạn định. Chúng tôi đi vào nhà và Daphne chỉ cho xem trước tiên căn phòng rộng nhất trong 4 căn phòng của ngôi nhà. Nó được trang trí làm phòng khách với ghế bọc nệm, ghế dựa, bàn đó đây, mấy cái ghế nhỏ và một cây dương cầm nhỏ ở trong góc. Không có vẻ gì là khoe khoang nhưng rõ ràng là chủ nhân bày biện hoàn toàn theo ý muốn của mình. Điều lắm khi bất khả trong thế giới của chúng ta do giá tiền của những món mà ta muốn có. Ở đây không bị giới hạn như vậy. Và nhìn căn phòng, nó muốn nói chủ nhân có khiếu thẩm mỹ mà không có ý phô diễn dưới bất cứ hình thức nào. Có nhiều cửa sổ lớn chiếm gần hết chiều dài của phòng khách. Ánh sáng trong trẻo ở cõi tình cảm chiếu xuyên qua đó, làm nổi bật màu sắc hòa hợp thanh nhã của khăn thêu phủ mấy cái ghế và ghế dài, cũng như màu sắc của chiếc thảm ba tư rất ăn ý với vải bọc ghế, bọc nệm và màn cửa. Tôi thấy ngay ở cảnh này rất dễ có được sự toàn hảo nếu người ta biết phải làm gì. Nơi cõi trần ta phải mất nhiều năm mà có thể vẫn không tìm được tấm thảm ba tư hòa hợp tuyệt diệu với màu sắc dùng để trang trí trong căn phòng. Tường có màu ngà và để trần chỉ có 1-2 bức họa màu nước lý thú và vài bức tranh khảm. Đây là gian phòng làm cho người ta muốn vào ngồi. Nó trông như nhà ở mà không phải là gian phòng được trưng bày để phô diễn. Chỉ bước vào mấy gian phòng là bạn biết ngay chủ nhân thuộc loại người nào, và tôi có thể hiểu được tại sao Daphne muốn dẫn chúng tôi đến xem nhà của cô. Gian phòng rộng thứ nhì được trần thiết làm phòng ngủ đầy nữ tính, có chiếc đi văn ở một góc và những bàn ghế khác mà người ta thường thấy trong căn phòng trang hoàng đầy đủ loại này. Tôi ngạc nhiên là tại sao lại cần phòng ngủ ở cõi tình cảm, nơi mà đời sống hàng ngày không cần phải ngủ. Dầu vậy, Daphne giải thích bằng cách hỏi tôi rằng không phải có những lúc tôi muốn ngồi dựa lưng hoặc chỉ để nghỉ ngơi hoặc đọc sách hay sao. Tôi phải nhìn nhận rằng có, và Daphne bảo tôi nàng trải qua nhiều giờ khác hạnh phúc trong lúc ngồi xả hơi trên đi văn, suy nghĩ, đọc sách và vẽ ra kế hoạch cho tương lai. Hai phòng còn lại là phòng đọc sách và nhà bếp. Thư viện được trần thiết đầy vẻ mỹ thuật và cho cảm tưởng thoải mái như hai phòng kia. Kệ đầy sách đóng bằng da của Nga đặt kín hai bề của gian phòng. Chỉ bề ngoài của sách là đủ mời gọi ta ngồi xuống mở ra đọc. Bếp có đủ mọi tiện nghi hiện đại, và dù tôi tưởng là căn bếp không cần ở cảnh này, Daphne bảo nàng vẫn thích làm bánh cho các buổi tiệc. Akaria nhận xét thêm là con người bỏ thói quen rất chậm và thường phải mấy chục năm trôi qua trong cảnh sống ở cõi trung giới mới làm cho người ta mất hẳn và quên hoàn toàn những thói quen đó. Tôi muốn ở lại lâu hơn, nhưng có thể thấy là Akaria đã nghĩ tới giờ về. Tôi ngỏ ý ước muốn chót là được dành vài phút ngoài sân. Thật vui thích được đi thơ thẩn giữa những luống hoa, ngửi hương của từng bông hoa đặc biệt và thấy rằng hoa nào cũng có hương giống như ở trên cõi trần, nhưng có lẽ nồng đậm hơn. Akaria giải thích điểm này là tôi chỉ có thể nhận ra được hương hoa nếu biết trước nó là gì. Lấy thí dụ, nếu có bông hoa mà tôi chưa từng thấy và mùi hương xa lạ với tôi chỉ ngửi được hương mà tôi tưởng tượng là nó có xét theo hình dạng bề ngoài của hoa. Trong khi mùi hương thực sự có thể khác xa với cái mà tôi tưởng tượng. Daphne đưa chúng tôi ra cửa và chúng tôi chào từ giã nàng. Tôi đoan chắc với nàng là thế nào tôi cũng sẽ phải trở lại thăm lần nữa nếu tìm được đường lên. Chúng tôi lướt trong không, băng qua mái của học viện, đáp xuống đất lần nữa ở chân đồi mà tòa nhà tọa lạc trên đỉnh. Akaria nhắc tôi ghi nhớ hình dạng dinh thự vào trí tưởng tượng của mình để tôi có thể tạo ra một hình tư tưởng đúng y về nó mỗi lần muốn đến nơi đây. Tôi làm theo như ông dặn. Xong rồi Akaria bảo là đã tới giờ trở về thể xác của tôi ở Sri Lanka. Và cách thức quay về thì y hệt như cách mà chúng tôi dùng khi đến cảnh này của cõi trung giới. Ông bảo tôi đừng lo lắng, mà chỉ dùng sức mạnh của ý chí cố gắng tạo hình tư tưởng của vườn cỏ bên ngoài căn nhà của tôi ở Colombo. Ông nắm lấy tay tôi như đã làm trước đó, nhưng nói đó chỉ là để cho tôi tự tin hơn và thật ra không cần thiết chút nào. Tôi bắt đầu tập trung tư tưởng với hết sức mình, và khi làm như vậy, tôi để ý thấy là cảnh chung quanh lập tức mờ nhạt dần. Và tuy thực tế là không có sức gió cản đáng kể, tôi có cảm tưởng là mình đang di chuyển trong không gian. Theo bản năng, tôi nhắm mắt và có lẽ vài giây sau cảm giác di động dường như ngưng lại. Mở mắt ra, tôi thấy Akaria đứng cạnh tôi trên sân cỏ bên ngoài căn nhà ở Colombo, mỉm cười với sự ngạc nhiên thấy rõ của tôi. Hai chúng tôi lập tức đi vào nhà qua cánh cửa khóa, lên cầu thang và xuyên qua cửa của căn phòng ngủ. Tôi không còn ngạc nhiên là không có cánh cửa nào cho ra chút cản trở. Lẽ tự nhiên, thể xác mà tôi để lại mấy giờ trước đó vẫn còn nằm say ngủ trên giường, nhưng có vẻ như nó lộ ra vài dấu hiệu nhỏ không yên. Akaria giải thích, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi sắp tới giờ thức giấc. Ông nói, chỉ vài phút ngắn thôi là tôi sẽ trở dậy, và nhấn mạnh chuyện cần thiết là tôi phải ngồi xuống ghi lại tức thì những chi tiết của việc xảy ra trong đêm vừa qua. Ông đặt tay lên trên đỉnh đầu của tôi và làm như định tâm và những tế bào não để chúng giúp cho tôi nhớ lại. Tôi không nhớ là mình có chào Akaria và có thấy ông rời khỏi căn phòng hay không, vì chỉ trong vài giây tôi cảm nhận một thôi thúc rất mạnh trong lòng muốn trở về thân xác. Và với cử động trườn người đã để ý trong một dịp trước, tôi chùi vào nó trở lại và lập tức thức giấc. Tạ ơn trời, ký ức đêm trước vẫn còn ở trong đầu, nên tôi ra khỏi giường ngay tức khắc, mặc áo ngủ và lại bàn viết khởi sự ghi xuống những chi tiết trong chuyến đi. Lúc đó là 5:45 và tôi thấy cần phải bật đèn vì trời chưa đủ sáng ở đây để viết hay là đánh máy. Phải mất một lúc khá lâu mới ghi xong bài viết, nhưng bởi đã cẩn thận xếp đặt trước để không bị quấy rầy, tôi có thể làm xong việc một cách yên ổn mà không có gì bên ngoài làm chia trí. Ăn sáng xong, tôi đọc lại bài viết của mình để xem chắc là không bỏ sót điều gì. Tối nay, tôi dự tính tự nỗ lực một mình trở lại cảnh thứ ba, dùng học viện nơi Daphne là mốc điểm để tới. Sáng hôm sau, lần này tôi thật sự thấy hăm hở vì có chuyện để tường thuật. Không phải tôi làm được việc gì rất tuyệt vời, nhưng ít nhất tôi đã thành công một chút. Trở về nhà sau một vòng đi dạo, tôi thấy mệt và chuẩn bị đi ngủ. Tôi đọc sách vài phút sau khi lên giường, rồi tắt đèn và chìm vào giấc ngủ. Tôi còn nhớ thật rõ ràng là thấy cơ thể nằm ra sao ở trên giường, nên không còn cần phải tượng hình trong đầu thấy mình trong tấm gương giả tưởng. Như được dạy làm như vậy trong những ngày đầu, tôi không nhớ có truyền mình ra khỏi cơ thể, nhưng hiển nhiên là tôi đang ở trong phòng của mình. Với thân xác nằm trên giường như đã thấy nó trong mấy lần trước, tôi ra khỏi phòng xuyên qua cửa xuống cầu thang và theo cửa trước đi ra sân cỏ nơi Akaria và tôi đã đứng vài giờ trước đó. Chỉ mới chừng 10:30 vì vẫn còn người qua lại đi bộ và lái xe trên đường. Tôi nhận ra là cái mình thấy là thể tình cảm của xe cộ và người ta, và tôi hiện đang ở cảnh thấp nhất của cõi trung giới. Bây giờ là lúc ra sức để đi khỏi cảnh thứ nhất đó và lên cảnh thứ ba nơi Daphne đang sống. Nay tôi phải tập trung chọn năng lực, ý chí của mình, tạo nên hình tư tưởng của học viện mà Akaria đã dạy tôi tượng hình thật cẩn thận hồi sáng. Tôi nhắm mắt và dùng tất cả sức mạnh ý chí có được, và quả nhiên cảm giác di chuyển không có gió cản trở, thấy vẫn y như trước. Tôi giữ hình tư tưởng của học viện thật rõ ràng trong trí, nhất quyết phải đi tới đích. Và lập tức tôi thấy như cảm giác chuyển động ngừng lại, rồi tôi mở mắt ra. Tạ ơn trời, tôi đã thành công. Kia là học viện đứng trên đỉnh đồi, y như tôi đã thấy nó tối hôm qua. Nỗi kích động gần như quá sức chịu đựng của tôi. Thực vậy, hẳn tôi đã mất hết sức kiểm soát quan năng của mình. Vì đột nhiên mọi việc quanh tôi, kể cả học viện, nhòe nhạt đi. Và chuyện kế đó mà tôi nhớ là thức dậy trên giường trong thể xác ở Colombo, tim đập thình thịch như trống làng. Ôi trời ơi, tôi đã làm hư hết mọi chuyện. Tôi đã tới đó, đúng là tôi đã tới nơi muốn đến. Vậy mà do sự kích động và thiếu kiểm soát, tôi đã rớt trở lại chỗ khởi đầu, tỉnh hẳn dậy. Tôi nằm tỉnh giấc đến 2 tiếng đồng hồ là ít, rùa thầm sự ngu dại và thiếu kiểm soát của mình. Rồi có vẻ như tôi nguôi ngoai và thiếp dần đi. Tôi quyết định thử lại lần nữa, và lần này kiểm soát chặt chẽ quan năng của mình, để không quay về thể xác trước khi nó ngủ đủ giấc. Một lần nữa, tôi lại tập trung tư tưởng để ra khỏi thân xác, mà cùng lúc tôi giữ trước mặt mình hình tư tưởng của tòa nhà, học viện. Lần này, việc ra khỏi thân xác có khác một chút so với lần đầu. Tôi không nhớ chút nào là mình có đứng trong phòng ngủ hay không như đã làm trước đó hồi đêm. Nhưng tôi ngạc nhiên và rất đỗi vui sướng thấy mình ở đúng chỗ mà đã bị hun hút kéo lui. Không sao cưỡng lại được khi mất kiểm soát mấy giờ trước. Lần này tôi nhớ là cần phải có kiểm soát và chẳng biết sao giữ được bình tĩnh. Tôi biết là tôi ngồi xuống cỏ mà không tìm cách đến gần học viện chi hết. Chỉ tập trung tư tưởng mạnh mẽ để hạ bớt nhịp tim và được an nhiên tỉnh trí. Rồi tôi đứng dậy và bay lên cổng chính của tòa nhà, lên cầu thang qua cửa vào phòng mà tôi nhớ rõ là Daphne ở trong đó hồi đêm hôm qua. Lần này tôi ý thức là không thể nào đi xuyên qua cửa theo cách ta làm ở cõi trần, vì tòa nhà này làm bằng chất liệu ở cõi tình cảm. Thế cho nên cánh cửa nơi đây là một cản trở cho bước đi của người. Bởi tôi cũng đang trong thể bằng chất liệu tình cảm, tôi gõ cửa và đứng đợi nhưng không có trả lời. Tôi gõ cửa thêm lần nữa, tự hỏi tiếng động có đủ lớn cho người trong đó nghe. Nhưng sự yên lặng vẫn bao trùm và cửa không mở ra. Đợi một lát, tôi cẩn thận quay nắm cửa và len lén thò đầu vào nhòm. Tôi không cần phải lo vì không có ai trong đó cả, nhưng nhận ra gian phòng là nơi đã gặp Daphne tối qua. Vì vậy, chẳng lôi thôi gì nữa, tôi đóng cửa lại, lướt xuống thang và ra khỏi cửa trước. Vọt lên trên không, tôi băng qua mái nhà và đi theo đường của mình với hy vọng Daphne có ở nhà nàng. Tôi đáp xuống đất trước khi đến thành phố đầy vườn hoa và ngắm nhìn lần nữa cảnh trí xinh đẹp của nó. Quả như được thấy cảnh thiên đường. Hèn gì tối qua tôi muốn đứng lại ngắm nó lâu hơn. Có nhiều loại nhà hơn tôi tưởng, và tôi hết sức hân hoan với hình ảnh trước mắt. Chỉ ước rằng phải chi mình là họa sĩ, để sau khi trở về thể xác, biết đâu tôi có thể vẽ lại hình giống với cảnh mà tôi thấy rất chi tiết trong lúc này. Thành phố hoa viên chiếm một thung lũng uốn khúc, và ở mọi bên vách, mặt đất thoai thoải dốc lần lên tới một dãy đồi, thấy rõ ở đằng xa. Tôi mê say ngắm những khu vườn xinh đẹp chỉ có được ở nơi mà không có giới hạn về công lao hay tiền bạc. Vun trồng óc tưởng tượng khi sống ở cõi trần là chuyện rất đáng nói. Vì tuy việc mơ màng dệt mộng không sinh ra kết quả thiết thực nào trong lúc ta sống, nhưng khả năng tưởng tượng chi tiết là điều rất cần ở cõi tình cảm.